là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay ngày 2 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Tiếp đó là ghi nhận vai trò của các tổ hòa giải trong việc giải quyết những mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở, góp phần xây dựng đoàn kết toàn dân. Cuối chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua, Ủy ban Nhân dân huyện Lục Yên đã tổ chức khai mạc chương trình du lịch về miền đất Ngọc lần thứ tư năm 2023 với chủ đề Đất Ngọc Lục Yên, nơi hội tụ và lan tỏa sắc màu. Tới dự có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Với mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, huyện Lục Yên đang nỗ lực phát huy tiềm năng lợi thế, từng bước đưa du lịch ngày càng phát triển, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Qua 3 năm tổ chức, chương trình du lịch về miền đất Ngọc đã trở thành sự kiện thường niên, là sản phẩm du lịch ngày càng khẳng định bản sắc riêng có của huyện Lục Yên, thúc đẩy khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội. Lục Yên được du khách gần xa biết đến và rất ấn tượng với tên gọi vùng đất Ngọc. Nơi đây có nguồn tài nguyên đá quý, đá trắng, đá phong thủy phong phú đa dạng, cùng với đó là các địa danh lịch sử như di tích lịch sử khảo cổ học cấp quốc gia HI, đền Đại Cại, đền Suối Tiên, núi Vua Áo Đen, nơi thành lập đội du kích cổ văn, đã góp thêm cho vùng đất này nổi danh truyền thống lịch sử văn hóa bản sắc, đặc biệt là văn hóa dân tộc Tày, Nùng, Dao. Không chỉ được biết đến là mảnh đất giàu lịch sử, truyền thống, văn hóa, mà Lục Yên còn được thiên nhiên ban tặng nhiều cảnh quan tươi đẹp. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch. Đến với chương trình du lịch về miền đất Ngọc huyện Lục Yên lần thứ tư năm 2023, du khách sẽ có những trải nghiệm khám phá thú vị, ấn tượng sâu sắc với những sản phẩm du lịch độc đáo và nhiều hoạt động phong phú đa dạng, như tham quan không gian chợ quê đất Ngọc với các gian hàng của 24 xã thị trấn mang bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Lục Yên. Các gian hàng ô cốp trưng bày giới thiệu sản phẩm ô cốp của huyện như thịt trâu gác bếp, mật ong hoa rừng, thịt mắm, rượu gạo. Triển lãm ảnh với chủ đề sắc bầu miền đất Ngọc với những bức ảnh về phong cảnh đời sống văn hóa lao động sản xuất của con người đất Ngọc. Hội thi làm cặp bánh tình yêu, quy trình làm tranh đá quý, các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao hấp dẫn. Ngoài ra du khách còn được tham quan trải nghiệm và tìm hiểu giá trị truyền thống tại các điểm du lịch của huyện tại xã Lâm Thượng, Mai Sơn, Mường Lai, Tân Lĩnh, Tân Lập, Tô Mậu. Đặc biệt con người Lục Yên rất mến khách. Trong thời gian lưu lại địa phương, du khách sẽ thêm hiểu, thêm yêu vùng đất Ngọc với những con người hiền hòa, bình dị, thân thiện. Tại đêm khai mạc đã diễn ra chương trình nghệ thuật sắc màu Lục Yên với sự tham gia của gần 200 nghệ nhân, diễn viên, quần chúng. Chương trình nghệ thuật với những lời ca, điệu múa ca ngợi vẻ đẹp con người, nét văn hóa đặc trưng của vùng đất Ngọc Lục Yên, được kết tinh từ tinh thần đoàn kết, ý chí khát vọng vươn lên của người dân, đã mang lại nhiều cảm xúc cho nhân dân và du khách đón xem. 11 tháng năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng giá trị xuất khẩu trên địa bàn tỉnh vẫn đạt gần 320 triệu đô la, tăng 16% so với cùng kỳ, tương đương 44 triệu đô la và đạt 90,9% kế hoạch năm. Nhóm hàng nông lâm sản chế biến vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất, chiếm 48% tổng các mặt hàng xuất khẩu của tỉnh, tăng 33% so với cùng kỳ. Tuy gặp nhiều khó khăn trong công tác xuất khẩu, nhưng thời gian qua sản phẩm gỗ xuất khẩu của một số doanh nghiệp vẫn đạt doanh thu xuất khẩu lớn nhất sang thị trường Mỹ như công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và đầu tư Lâm Phong, chiếm tới 11% giá trị xuất khẩu toàn tỉnh, công ty trách nhiệm hữu hạn tủ bếp Cao Tiệp Việt Nam chiếm 6% giá trị xuất khẩu toàn tỉnh, công ty trách nhiệm hữu hạn ngành gỗ Thiên An Việt Nam. Đặc biệt trong tháng 1, công ty chế biến nông lâm sản thực phẩm Yên Bái có doanh thu tăng đột biến so với tháng trước do xuất khẩu trực tiếp tinh bột sắn sang thị trường Trung Quốc với giá trị xuất khẩu đạt tới 1,1 triệu đô la. Bên cạnh đó, nhóm chế biến khoáng sản vẫn có doanh thu đều qua các tháng như công ty trách nhiệm hữu hạn đá Cẩm Thạch RK Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đá Tráng Bảo Lai, công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác khoáng Thanh Sơn, công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái. Bên cạnh những kết quả đạt được, theo đánh giá, nhóm hàng may mặc thời gian qua đang gặp khó khăn vì giảm 10% so với cùng kỳ do ảnh hưởng của lạm phát.
Từ đầu năm đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên thực hiện ủy thác thông qua 75 tổ chức hội đoàn thể cấp xã với 270 tổ tiết kiệm và vay vốn với trên 9.000 lượt khách hàng là hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách đang vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội với số tiền trên 102 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ quá hạn ở mức cho phép chiếm 0,09% so với tổng dư nợ. Trong thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên tiếp tục triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp đảm bảo yêu cầu tăng trưởng tín dụng đi đôi với nâng cao chất lượng. nâng cao chất lượng tín dụng chính sách ở địa bàn cơ sở, nâng cao năng lực hoạt động của tổ tiết kiệm vay vốn, nâng cao chất lượng hoạt động, điểm giao dịch xã, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của hộ vay, phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội làm ủy thác thường xuyên tuyên truyền về các chương trình tín dụng chính sách, giải ngân kịp thời đáp ứng tối đa nhu cầu vay vốn của đối tượng, nhằm giúp người nghèo phát triển kinh tế một cách bền vững.
Được sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp giúp đỡ của các ban ngành đoàn thể các cấp, Hội người cao tuổi từ tỉnh đến cơ sở, công tác chăm sóc người cao tuổi đã đạt được nhiều kết quả thiết thực. Cụ thể, như vào dịp đầu năm đã có trên 10.000 người cao tuổi được các địa phương trong tỉnh tổ chức lễ chúc thọ, mừng thọ, trang trọng với số tiền trên 6 tỷ đồng. Ngoài ra, công tác thăm hỏi tặng quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn toàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán đã được các tổ chức, các doanh nghiệp và địa phương, các hội cơ sở quan tâm tặng người cao tuổi với số tiền trên 1,2 tỷ đồng. Thực hiện chi trả kịp thời cho trên 3.300 người cao tuổi đang được hưởng chế độ trợ cấp xã hội và gần 11.000 người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên không có lương hưu được hưởng trợ cấp xã hội. Những hoạt động có ý nghĩa này đã góp phần giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội.
Hiện nay, toàn tỉnh có trên 2.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý. Theo thống kê, hiện ngành y tế có 7 cơ sở giúp bệnh nhân uống methadone, trong đó tại huyện Mù Cang Chải 2 cơ sở, còn tại các huyện Văn Yên, Lục Yên, Văn Chấn, Nghĩa Lộ và thành phố Yên Bái mỗi địa phương có 1 điểm. Từ khi triển khai chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc viện bằng methadone tại Yên Bái đã góp phần giảm tỷ lệ lây nhiễm HIV/AIDS và giúp người nghiện giảm được các chi phí điều trị cuộc sống cũng bớt áp lực hơn. Hiện nay, với sự quan tâm tài trợ thuốc của Quỹ Toàn cầu, các bệnh nhân đều được uống methadone điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc viện hoàn toàn miễn phí. Các đối tượng tham gia điều trị trong chương trình được cán bộ nhân viên tại các cơ sở điều trị tư vấn hướng dẫn tận tình, động viên để các bệnh nhân uống methadone đúng ngày, đúng giờ.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an toàn tỉnh đã phối hợp với các đơn vị trường học tăng gần 600 mũ bảo hiểm cho học sinh. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền hướng dẫn đội mũ bảo hiểm đúng cách và tư thế ngồi trên xe máy, xe đạp an toàn cho các em học sinh, hướng dẫn và chia sẻ kiến thức về an toàn giao thông, kỹ năng lái xe an toàn cơ bản cho các bậc phụ huynh. Bên cạnh hoạt động trao tặng mũ bảo hiểm, lực lượng Cảnh giao thông cũng đã tặng trên 200 đôi ủng trẻ em và 30 phần quà, đồng thời tổ chức các hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông bổ ích, giúp nâng cao ý thức tham giao thông an toàn và kỹ năng dự đoán phòng tránh rủi ro tới hàng nghìn học sinh, giáo viên và phụ huynh ở các địa phương.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 2 tháng 12, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam hòa chung niềm vui với Đảng, Nhà nước và Nhân dân các dân tộc Lào anh em kỷ niệm 48 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Mùng 2 tháng 12 năm 1975, mùng 2 tháng 12 năm 2023. Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng những hoa thơm trái ngọt mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân các dân tộc Lào đã gặt hái được. Xã Luận trên báo Quân đội Nhân dân viết, Việt Nam luôn coi những thắng lợi to lớn toàn diện của Lào là nguồn cổ vũ động viên mạnh mẽ trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mình, đồng thời tin tưởng Đảng, Nhân dân Cách mạng Lào sẽ tiếp tục lãnh đạo nhân dân các dân tộc Lào anh em xây dựng đất nước Lào giàu mạnh phồn vinh, xã hội đoàn kết, dân chủ, công bằng và văn minh. Trong thế giới đầy biến động và phức tạp như hiện nay, mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cây Son Phong My Hẳn, Chủ tịch Sao Pha Nong Vong đặt nền móng xây dựng, được các thế hệ lãnh đạo nhân dân hai nước dày công vun đắp càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết đối với cả hai nước. Trước sau như một, quyết tâm nỗ lực hết mình để làm cho tình cảm thủy chung son sắt giữa hai đất nước, hai dân tộc Việt Nam-Lào mãi mãi vững bền hơn núi hơn sông, sáng hơn trăng rằm, thơm hơn bông hoa nào thơm nhất. Hôm nay ngày 2 tháng 12, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13, nhiệm kỳ 2023-2028 với chủ đề Đổi mới dân chủ đoàn kết phát triển diễn ra phiên trọng thể với số lượng đại biểu chính thức được triệu tập là 1.100. Hơn 11 triệu cán bộ công đoàn và đoàn viên người lao động đang hướng về đại hội với niềm tin đại hội sẽ thành công tốt đẹp. Theo khảo sát đánh giá của Công đoàn Việt Nam, vấn đề quan trọng căng thẳng nhất với công nhân lao động hiện chính là thiếu việc làm, tỷ lệ thất nghiệp có chiều hướng tăng. Vì vậy, một trong những mục tiêu quan trọng đề ra trong Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13, nhiệm kỳ 2023-2028 là tiếp tục sát cánh đồng hành để người lao động có thu nhập và cuộc sống tốt hơn. Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Mạnh Kiên cho biết, điểm mới trong cách thức tổ chức đại hội lần này là tăng cường thảo luận, mở 10 diễn đàn chuyên đề để lắng nghe, đề xuất sáng kiến cho 10 vấn đề lớn đặt ra đối với tổ chức công đoàn. Các diễn đàn được tổ chức ngay trước thềm đại hội nhằm sớm thu thập các ý kiến đề xuất để tổng hợp tiếp thu vào văn kiện đại hội và hình thành các giải pháp tổ chức thực hiện nghị quyết. Theo nghị quyết 27 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 và mới đây nhất là nghị quyết của Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, đội ngũ công chức và viên chức sẽ chính thức được áp dụng hệ thống lương mới kể từ ngày 1 tháng 7 2024. Chính sách cải cách đột phá tiền lương lần này được kỳ vọng sẽ giúp người làm việc trong khu vực công thoát cảnh lương không đủ sống, đeo đẳng suốt hàng chục năm qua. Song vấn đề trước mắt chúng ta cần làm để chủ trương này đi vào cuộc sống thực sự hiệu quả. Lương không thể cao bằng tùy từng vị trí theo năng lực, khả năng cống hiến, kết quả công việc có mức trả tương xứng. Chỉ còn khoảng hơn 7 tháng nữa hệ thống lương mới sẽ chính thức được áp dụng. Công việc phía trước còn rất nhiều, đặc biệt công tác sắp xếp vị trí việc làm, tính toán thang bảng lương chi tiết. Khối lượng công việc đó đòi hỏi quyết tâm rất cao của các cơ quan thực thi. Một bộ máy hành chính muốn có được người tài, có động lực cống hiến, sáng tạo, dám làm, dám chịu, thì họ phải được đảm bảo mức lương xứng với những gì họ bỏ ra. Khi bộ máy đó vận hành vững chắc, minh bạch, thông thoáng sẽ là nền tảng để người dân doanh nghiệp được cởi trói khỏi các thủ tục hành chính, giúp quốc gia ngày càng giàu có, thịnh vượng. Thương mại điện tử cần hóa giải mối nghi ngại của người tiêu dùng khi mua hàng trực tuyến như chất lượng kém so với quảng cáo, không tin tưởng đơn vị bán hàng hay khó kiểm định chất lượng hàng hóa. Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, trong giai đoạn tiếp theo, thương mại điện tử Việt Nam phát triển bền vững, tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Thứ trưởng cho rằng thương mại điện tử Việt Nam không chỉ phát triển nhanh chóng mạnh mẽ mà còn phát triển bền vững. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, thương mại điện tử cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như đảm bảo nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, đảm bảo an toàn an ninh thông tin cá nhân, hạ tầng logistics thương mại điện tử còn chưa đáp ứng kịp tốc độ tăng trưởng của thị trường, niềm tin của người tiêu dùng trong giao dịch trực tuyến. Do đó, để từng bước giải quyết các khó khăn, thách thức trong thương mại điện tử, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đề nghị trong giai đoạn tiếp theo, thương mại điện tử Việt Nam phát triển bền vững, tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các chủ thể trong hoạt động thương mại điện tử. Việc trường Cao đẳng Công thương Việt Nam mới đây phát hiện một trường hợp sử dụng bằng tiến sĩ giả rồi xin vào giảng dạy và lại sớm được tuyển dụng, bổ nhiệm chức danh trưởng khoa, gióng lên hồi chuông báo động về vấn nạn bằng cấp giả thăng tiến thật, đang tiềm ẩn nguy cơ băng hoại đạo đức văn hóa. Bất cứ sự dối trá giả tạo nào làm tổn hại đến tổ chức cộng đồng xã hội cũng đáng phê phán. Một nền giáo dục trung thực trước hết phải có đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trung thực, liêm chính, hết lòng vì sự nghiệp chồng người. Do đó, từ công tác đào tạo, bồi dưỡng đến tuyển dụng bố trí sử dụng giáo viên, giảng viên phải được thực hiện bài bản nghiêm túc. Muốn đẩy lùi bệnh chạy bằng cấp trong quá trình tuyển dụng, bố trí, bổ nhiệm cán bộ công chức các tổ chức cơ quan nhà trường chỉ nên xác định tiêu chí bằng cấp là điều kiện chứ không phải là tiêu chí quan trọng nhất duy nhất, mà phải có sự sát hạch kiểm tra thi tuyển đầu vào nghiêm túc, thực chất, công bằng, minh bạch. Vì vậy, các cơ quan có thẩm quyền cần nghiên cứu xây dựng ban hành bộ tiêu chí khoa học nhằm đánh giá thực chất trình độ trí tuệ năng lực thực tế của đội ngũ cán bộ công chức, làm cơ sở để tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ công chức một cách chính xác, bảo đảm đạt cả 3 mục tiêu là được người, được việc, được tổ chức.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, phát biểu ngày 1 tháng 12, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho rằng hội nghị khí hậu của Liên Hợp Quốc đang diễn ra tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cần đi đến kết quả hoàn tất thỏa thuận về loại bỏ nhiên liệu hóa thạch hơn là chỉ hướng đến việc giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Đức cho biết nước này đã đề xuất 3 giải pháp, gồm tăng gấp 3 lần mức tiêu thụ năng lượng tái tạo đến năm 2030. Lời kêu gọi của Ngoại trưởng Đức được đưa ra trong bối cảnh các nhà đàm phán tại COP28 đã công bố dự thảo đầu tiên của thỏa thuận Liên Hợp Quốc về hành động biến đổi khí hậu, trong đó kêu gọi các nước cắt giảm hoặc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch. COP28 đang diễn ra ở UAE từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 12 tháng 12 với chủ đề gắn kết hành động hiệu quả. Sự kiện được coi là cơ hội quan trọng để các chính phủ thúc đẩy hành động về biến đổi khí hậu. Khoảng 70.000 người, trong đó có hơn 160 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ cùng lãnh đạo các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, môi trường, giới khoa học, cũng như thanh niên từ khắp nơi trên thế giới tham gia sự kiện này. Ngày 1 tháng 12, Israel đã nối lại các hoạt động quân sự tại dải Gaza sau khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời với phong trào Hồi giáo Hamas kết thúc. Quân đội Israel tuyên bố đã tấn công hơn 200 mục tiêu khủng bố nằm ở phía bắc và nam đảo Gaza, trong đó có Khan Yunis và Rafah. Các cơ quan y tế dải Gaza cho biết 109 người đã thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em do giao tranh tái diễn. Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết Hamas đã vi phạm các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn khi không thả tất cả con tin là phụ nữ. Quân đội Israel đã đánh chặn một tia lửa phóng từ Gaza một giờ trước khi lệnh ngừng bắn tạm thời kết thúc. Trong thời gian ngừng bắn kéo dài 7 ngày do Qatar, Ai Cập và Mỹ làm trung gian, Hamas đã thả 105 con tin, trong khi Israel thả tự do cho 240 tù nhân Palestine. Chính phủ Qatar cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực hướng tới việc tạm dừng nhân đạo và giảm căng thẳng. Một tòa phúc thẩm Mỹ ngày 1 tháng 12 đã ra phán quyết cựu Tổng thống Donald Trump sẽ phải đối mặt với các vụ kiện dân sự về vai trò của ông trong vụ bạo loạn Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021. Một hội đồng của tòa phúc thẩm Mỹ khu vực quận Columbia tuyên bố rằng ông Trump đã hành động với tư cách cá nhân khi kêu gọi những người ủng hộ ông tuần hành đến Điện Capitol vào ngày xảy ra bạo loạn. Phán quyết này khiến ông Trump phải đối mặt với các vụ kiện từ các sĩ quan cảnh sát Điện Capitol và các nhà lập pháp Đảng Dân Chủ đang tìm cách buộc ông phải tự chịu trách nhiệm về hành vi bạo lực của những người ủng hộ ông trong cuộc bạo loạn nhằm lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 của ông. Vụ án là một trong nhiều thách thức dân sự và hình sự mà ông Trump, ứng viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử năm 2024, phải đối mặt. Theo dữ liệu do Cơ quan Thống kê Nga vừa công bố, tỷ lệ thất nghiệp ở Nga đã giảm xuống 2,9% trong tháng 10, mức thấp nhất kể từ đầu những năm 1990. Dữ liệu thống kê của Cơ quan Thống kê Nga cho thấy tháng 10/2023, khoảng 2,2 triệu người từ 15 tuổi trở lên ở nước này được phân loại là thất nghiệp so với mức trung bình 2,3 triệu trong quý 3. Số người có việc làm đạt 74,1 triệu, tăng so với 74 triệu lao động một tháng trước đó và 72,1 triệu vào tháng 10/2022. Tỷ lệ thất nghiệp ở Nga hiện đang ở mức dưới 4% kể từ tháng 5/2022. Tuy nhiên, theo Ngân hàng Nga, các doanh nghiệp tiếp tục phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động. Điều này đang giúp duy trì tốc độ tăng trưởng tiền lương cao. Các chuyên gia đã ghi nhận sự gia tăng nhu cầu về nhân viên trong độ tuổi trước khi nghỉ hưu, lao động trẻ, người khuyết tật và những nhóm ứng viên khác mà trước đây không phải là trọng tâm chính của hầu hết các nhà tuyển dụng.
Thưa quý vị thính giả, hòa giải cơ sở là phương thức giải quyết tranh chấp có lịch sử lâu đời ở đất nước ta, xuất phát từ truyền thống giàu lòng nhân văn, tinh thần đoàn kết, hòa hiếu dân tộc. Qua nhiều thập niên, thi hành pháp luật về hòa giải ở cơ sở cho thấy công tác này có vị trí vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, là thiết chế góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tại tỉnh Yên Bái, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác hòa giải, những năm qua cấp ủy chính quyền các cấp và đội ngũ hòa giải viên đều chú trọng đổi mới phương pháp, cách thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hạn chế đơn thư khiếu kiện, thắt chặt tình đoàn kết và tinh thần thượng tôn pháp luật trong nhân dân. Nhiều nơi đã có những cách làm hay và hiệu quả, phản ánh của phóng viên chương trình. Gần chục năm nay, mâu thuẫn dai dẳng giữa gia đình bà Phạm Thị Hồng, tổ 1 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái và người hàng xóm cùng tổ dân phố vẫn âm thầm diễn ra. Bởi hai bên gia đình không tìm được tiếng nói chung để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do hoạt động chăn nuôi tại khu dân cư. Khuyên nhủ có, vận động có, thậm chí là cả cãi cọ xô xát, nhưng do sinh kế nên hàng xóm nhà bà Hồng vẫn duy trì chăn nuôi lợn theo phương thức lạc hậu, còn gia đình bà Hồng vẫn hàng ngày phải sống chung với sự ô nhiễm môi trường và tiếng ồn. Đỉnh điểm của mâu thuẫn, bà Hồng làm đơn gửi đến tổ hòa giải cơ sở của tổ dân phố số 1 và được đội ngũ hòa giải viên đến tìm hiểu, giải thích và tư vấn cho hai gia đình cách giải quyết thấu tình đạt lý. Nhờ vậy, vấn đề ô nhiễm môi trường đã được giải quyết. Bà Hồng cũng nhận ra lỗi sai trong việc cư xử với hàng xóm. Tình làng nghĩa xóm vì vậy cũng được thắt chặt hơn. Bà Phạm Thị Hồng, tổ 1, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Bao nhiêu năm thì chịu đựng những cái sự mất vệ sinh. Thế thì gia đình cũng có gọi anh Quý vài lần để tham gia thì là anh Quý anh ấy cũng là gây sự. Thế sau khi đấy thì là tôi báo cáo với tổ dân phố. Thế sau khi đấy thì là tổ hòa giải xuống giải quyết một vài lần thì là nói chung là bây giờ cũng ổn ổn rồi. Tôi rất là cảm ơn cái đội hòa giải vì là cũng rất là nhiệt tình mà bảo vệ cái sức khỏe của bà con lối xóm.
Cũng là một trong những hộ dân được tư vấn giải quyết mâu thuẫn và đảm bảo quyền lợi nhờ công tác hòa giải cơ sở. Cách đây gần một năm, gia đình chị Đặng Thị Thu Điểm, thôn Hương Lý, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình bị gia đình hàng xóm lấn chiếm sử dụng trái phép hơn 1 mét đất mặt đường để trồng trọt. Sau nhiều lần tranh chấp, chị Điểm đã quyết định làm đơn gửi tòa án để đòi lại diện tích bị mất. Nhận được thông tin, tổ hòa giải cơ sở thôn Hương Lý đã kịp thời gặp gỡ, tư vấn, vận động hai bên gia đình thực hiện giải quyết mâu thuẫn bằng hình thức hòa giải. Đồng thời phân tích cho gia đình đã nhiều lần lấn chiếm nhà chị Điểm về hành vi trái pháp luật và những hậu quả nếu chị Điểm làm đơn kiện ra tòa. Chính vì vậy, gia đình hàng xóm đã giải phóng mặt bằng và trả lại đất cho gia đình chị. Cũng từ sự hòa giải có lý có tình của đội ngũ cán bộ hòa giải cơ sở thôn, nên sau khi giải quyết tranh chấp, gia đình đã trở nên hòa thuận như xưa. Chị Đặng Thị Thu Điểm, thôn Hương Lý, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình nói:
Trong cái quá trình mà hai gia đình mà tranh chấp ấy, cái lúc mà chưa giải quyết được ấy, thì hai gia đình cũng có nhiều những cái khúc mắc hay là vấn đề về tình cảm giữa hai gia đình. Thì trước đấy thì cũng không sao cả, vẫn qua lại bình thường ấy, nhưng mà từ sau khi mà có những cái vấn đề tranh chấp đấy là hai gia đình có nhiều mâu thuẫn với nhau, khiến tôi rất là bức xúc và tôi cũng muốn làm đơn lên để kiến nghị ra tòa án. Thế nhưng mà sau khi mà được tổ hòa giải đến hòa giải ấy, thì cái vấn đề mâu thuẫn của hai gia đình cũng đã được giải quyết và tình làng nghĩa xóm thì bây giờ hai gia đình cũng đã ổn định.
Những vụ việc như của gia đình bà Hồng, chị Điểm chỉ là số ít trong rất nhiều vụ hòa giải thành công từ cơ sở được thực hiện trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của Sở Tư pháp, từ khi thực hiện luật hòa giải cơ sở, từ năm 2014 đến giữa năm 2023, các hòa giải viên trên địa bàn tỉnh đã hòa giải thành công hơn 19.500 vụ việc, đạt tỷ lệ 91,3% ở các lĩnh vực chủ yếu như dân sự, đất đai, hôn nhân và gia đình, mâu thuẫn tranh chấp nhỏ trong cộng đồng dân cư, góp phần hạn chế đơn thư khiếu nại tố cáo vượt cấp, kéo dài, ngăn ngừa tội phạm, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nhân dân, ổn định trật tự an toàn xã hội. Qua đó cho thấy vai trò cũng như hiệu quả của công tác hòa giải ở cơ sở ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả. Bà Phạm Thị Thu Hằng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Đồng, huyện Yên Bình đánh giá.
Đối cấp cơ sở chúng tôi rất là chú trọng là xem cái nhiệm vụ hòa giải cơ sở là nhiệm vụ then chốt và trọng tâm đối với đảng bộ chính quyền của xã. Thì thời gian vừa qua chúng tôi đánh giá cao về hoạt động hòa giải của các tổ hòa giải cơ sở cùng với xã, thể hiện vào các nội dung hòa giải thành công tại cơ sở.
Ông Lê Ngọc Quỳnh, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Thông qua hoạt động của hòa giải, các hòa giải viên đã lồng ghép cái công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, các cái quy ước, quy chế của tổ chức thực hiện đến người dân. Đây cũng được xem là một cái hình thức phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật có hiệu quả trên địa bàn phường. Từ những cái kết quả trên thì nó đã góp phần nâng cao ý thức, cái tự giác, cái tính tích cực tìm hiểu pháp luật và cái thói quen chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn phường.
Thực hiện đề án nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022, các địa phương tiếp tục củng cố, kiện toàn duy trì hoạt động các tổ hòa giải, nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở. Đến nay toàn tỉnh có gần 1.400 tổ hòa giải ở cơ sở với hơn 8.700 hòa giải viên. Với nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục và làm công tác hòa giải, mỗi khi có vụ việc mâu thuẫn, các tổ hòa giải sẽ phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, tìm hiểu kỹ các văn bản có liên quan đến vụ việc, đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cán bộ công chức ở địa phương có trình độ kinh nghiệm cũng như khéo léo vận dụng phong tục tập quán kết hợp với pháp luật, nên việc hòa giải rất gần gũi với cộng đồng, qua đó đã hóa giải được nhiều mâu thuẫn trong nhân dân. Ông Lương Tuấn Ngà, bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ hòa giải thôn Hương Lý, xã Đại Đồng chia sẻ.
Khi có các vụ việc có các đơn lên thì chúng tôi đều nắm bắt được trước là cái trường hợp mà gửi đơn này thì nó thuộc vào cái đoàn thể nào. Thế từ đó thì chúng tôi cũng trước khi giải quyết chúng tôi đều xuống đến tận gia đình để làm trước công tác nắm bắt được cái công tác tư tưởng của hộ gia đình. Thế và cũng có trao đổi sơ bộ, sau đó thì tổ hòa giải chúng tôi mới tiến hành hòa giải. Nên là tất cả các vụ việc riêng trong năm 2023 này xảy ra của thôn thì đối với chúng tôi là có 6 vụ việc của chúng tôi đều hòa giải thành công. Không vụ nào có phải gửi đơn đến cấp trên.
Cùng với đó, việc tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên được thực hiện thường xuyên nhằm nâng cao hiệu quả. Bên cạnh đó, trong quá trình hòa giải, các hòa giải viên cũng thực hiện lồng ghép tuyên truyền phổ biến pháp luật, các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nâng cao hiểu biết ý thức pháp luật cho nhân dân. Ông Trần Thế Công, trưởng phòng tư pháp huyện Yên Bình nói.
Từ khi thực hiện luật hòa giải cơ sở đến nay, đã có sự quan tâm, lãnh đạo và chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương từ huyện đến cơ sở, đã ban hành các cái văn bản triển khai thi hành, và các tổ hòa giải ở cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Sở Tư pháp và Ủy ban Nhân dân huyện thường xuyên tổ chức mở các lớp tập huấn nghiệp vụ hòa giải cho đội ngũ tuyên truyền viên và hòa giải viên ở cơ sở đã đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ công tác hòa giải ở cơ sở.
Sau 10 năm thực hiện luật hòa giải, hiện nay hệ thống văn bản pháp luật về hòa giải ở cơ sở tương đối đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác triển khai thi hành. Thực tiễn công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh thời gian qua cho thấy phát huy tốt vai trò của lực lượng hòa giải viên, giúp hóa giải các mâu thuẫn tranh chấp xích mích trong cộng đồng dân cư. Tuy nhiên, do sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường, tính chất và mức độ của các vụ việc ngày càng phức tạp, phổ biến, điều đó đòi hỏi những người làm công tác hòa giải ở cơ sở phải thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật mới và cần được bồi dưỡng về kỹ năng hòa giải nhằm hạn chế tối đa những vụ việc hòa giải không thành phải chuyển lên cấp trên. Bà Đỗ Thị Hoa, tổ trưởng tổ hòa giải tổ dân phố số 8 phường Yên Thịnh nói:
Trước thì là những cái vụ hòa giải trong nhân dân thì là nó cũng không phức tạp lắm, nhưng 2-3 năm nay thì là cái vật chất tinh thần và những cái đời sống của bà con càng ngày càng tăng dần lên thì là những cái việc tranh chấp càng ngày nó càng phức tạp. Nên tổ hòa giải chúng tôi thì cũng được đi học, đi tập huấn cũng ở thành phố và phường cũng được rất nhiều. Chúng tôi cũng mang cái năng lực đi tập huấn và những cái khả năng của chúng tôi ở trong tổ dân phố thì chúng tôi xuống hòa giải của tổ dân phố thì cũng rất nhiều những thành công.
Thực tế cho thấy có rất nhiều mâu thuẫn nhỏ nếu không kịp thời hòa giải sẽ làm cho vụ việc càng trở nên nghiêm trọng, từ tranh chấp dân sự có thể chuyển thành hình sự. Chính vì vậy, hoạt động hòa giải ở cơ sở ngày càng giữ vai trò quan trọng trong giải quyết các mâu thuẫn tranh chấp, xung đột trong cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng tình làng nghĩa xóm, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp theo chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng. Thưa quý vị và các bạn, trồng cây ăn quả để phát triển kinh tế gia đình là hướng đi không mới, nhưng làm sao để cây trồng phát huy được hiệu quả kinh tế thì cần nhiều yếu tố. Ông Đinh Văn Phục ở xã Quy Mông, huyện Trấn Yên cũng tìm ra hướng đi cho mô hình của mình và đem lại hiệu quả kinh tế cao. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến thăm mô hình cây ăn quả của gia đình ông Phục qua ghi nhận sau.
Ông Đinh Văn Phục, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên là người đi tiên phong trong phát triển kinh tế. Cách đây 10 năm, khi thấy trồng các loại cây lâm nghiệp như bồ đề, keo không còn phù hợp với thổ nhưỡng, điều kiện kinh tế của gia đình, ông Phục đã quyết tâm chuyển đổi cây trồng. Qua tìm hiểu ở nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn, nơi được coi là thủ phủ của cây ăn quả có múi và nhiều địa phương khác trong cả nước, ông Phục nhận thấy đây là hướng đi có thể giúp gia đình ông nâng cao thu nhập. Nghĩ là làm, ông Phục đã đánh đổi, giật cấp, cấy luống và mua gần 2.000 cây cam đường canh, cam vinh, cam sành và bưởi da xanh về trồng toàn bộ diện tích đất đổi của gia đình. Trong đó, ông Phục trồng chủ yếu là cam đường canh, bởi đây là loại cây có giá trị kinh tế cao hơn các loại cam khác. Để cây sinh trưởng phát triển tốt, ông thường xuyên tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, đồng thời hàng ngày theo dõi sự phát triển của cây để rút kinh nghiệm. Nhờ đó, cây ăn quả có múi của gia đình ông đạt năng suất cao. Ông Đinh Văn Phục nói:
Cứ thu hoạch xong thì là bắt đầu tôi dọn vườn và vệ sinh vườn sạch sẽ. Quăng hết gốc rồi sạch sẽ, mình làm đất tươi xốp sạch sẽ, bắt đầu mình bón phân dự phòng vào đấy. Đã là cây cam đường canh là một là phải chặt rễ, hai là phải khoanh. Đấy, vào trung tâm vào tháng 11 là hoặc là 20 tháng 11 là phải xong.
Biết cách trồng và chăm sóc nên cam bưởi của gia đình ông Phục luôn đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nếu như năm ngoái chỉ tính riêng diện tích cam đường canh, gia đình ông đã thu được 17 tấn và dự kiến năm nay sẽ cho thu hoạch được gấp đôi. Ông Đinh Văn Phục cho biết:
Tôi thích cái hàng cam đường canh này là hiệu quả nhất. Năm nay tôi đang dự tính là khoảng độ 25 đến 30 tấn. Khoảng 30 tấn là bởi vì cái lượng cây của tôi bằng ý mà mỗi cây nó cứ trên một tạ thì thế như năm nay là mới xanh xanh nhưng mà nó, mấy cái thương lái quen với mình là đã thấy điện nhưng mà đã cắt được chưa. Chắc chắn là cái thằng cam đường canh là rất dễ tiêu thụ.
Không chỉ chú trọng khâu chăm sóc, ông Phục còn chủ động tìm kiếm thị trường cho sản phẩm, nên năm nào cũng vậy, vườn cam bưởi của gia đình ông Phục luôn có người đặt trước ngay từ đầu vụ với giá thành ổn định. Ông Phục cũng thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm trồng và chăm sóc cây trồng với các hộ gia đình trong xã, góp phần xây dựng thương hiệu cho cây ăn quả có múi của địa phương. Ông Trần Tiến Quân, Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Quy Mông nói:
Được đi tham quan, học hỏi ở các xã bạn, các huyện bạn thì cũng thấy là cái cây có múi cũng hợp với thổ nhưỡng cũng như là điều kiện tự nhiên ở đây thì gia đình ông đã mạnh dạn chuyển từ những trồng keo bồ đề và chuyển sang cây trồng có múi. Thì những năm gần đây thì đem lại cho gia đình những hiệu quả kinh tế và cũng là những cái cây này thì báo cáo toàn thể các đồng chí là thời gian vừa qua thì để mà bảo xóa đói giảm nghèo thì không phải, mà cây này đã là để cho giúp cho gia đình đã làm giàu chính đáng, thực hiện góp phần vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội, đặc biệt là làm giàu cho địa phương, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ chung, nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Xã Quy Mông, huyện Trấn Yên có khoảng 60 hecta cây ăn quả có múi. Những năm gần đây, cam bưởi của xã đã có chỗ đứng trên thị trường, được nhiều người sành ăn tìm mua. Kết quả này có một phần công sức của gia đình ông Phục trong trồng, chăm sóc và xây dựng thương hiệu cho cây ăn quả của địa phương, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và xây dựng nông thôn mới.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đi lên từ làng. Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.